kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Các ông bố bà mẹ thân mến, nhiều mẹ than rằng con mình đột nhiên mất kiểm soát, căng thẳng, thậm chí phụ huynh không thể kết nối được với con. Vậy lúc này cha mẹ nên làm gì?
Theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa Khoa học Giáo dục, trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, khi căng thẳng quá mức, chính bản thân bố mẹ cũng không kiểm soát cảm xúc nên có thể phạt con khắc nghiệt hơn ngày thường một chút. Cuộc sống với những áp lực mỗi giây nên đôi khi các con cũng thấy mình không kiểm soát được hành vi. Trong trạng thái đó, các con cũng không tập trung được, có khi ngồi cả tiếng cũng không học được gì.
Hơn ai hết, cha mẹ phải hiểu khi con mất kiểm soát thành những đứa trẻ chưa ngoan, đằng sau hành vi ứng xử sai đó có nhiều lý do khác nhau như là lo lắng vấn đề gì đó hay có sự cố khi tham gia mạng xã hội, vân vân.
Chúng ta phải hiểu rằng đằng sau việc ứng xử sai đó là con muốn mẹ dừng việc bận rộn lại và quan tâm con hơn một chút. Cha mẹ hãy coi lỗi lầm của con thành cơ hội để hiểu con hơn. Liệu có phải con đang thiếu sự quan tâm và đang cần sự quan tâm hay không?
Nhiều cha mẹ cho rằng mình đã đầu tư cho con nhiều thứ nên con phải làm tốt. Nếu không làm được thì con phải tự trừng phạt bản thân. Vậy nên khi thấy con điểm chưa đạt như mong muốn là cha mẹ chì chiết. Nhiều khi cha mẹ không cần áp lực khi con không được thành tích tốt trong học tập vì nhà con buồn là các con đã tự trừng phạt bản thân mình theo cách riêng rồi.
Nếu con của chúng ta đang có biểu hiện liên quan đến sức khỏe tâm thần thì chúng ta phải sẵn sàng chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ. Ví như có thể nhờ sự hỗ trợ từ phía nhà trường, vì mỗi trường có phòng tham vấn tâm lý đáp ứng yêu cầu của học sinh.
Chúng ta hãy xem việc con cái của chúng ta trên quãng đường có những thất bại là bình thường, nên khuyến khích các con trải nghiệm nhiều. Các con phải có tư duy mở, hãy tin mình học bất cứ thứ gì mình muốn, mình có thể làm bất cứ thứ gì nếu mình cố gắng. Năng lực của mình tùy thuộc vào nỗ lực hàng ngày của các con và thái độ của các con đối với công việc đó.
Làm sao để nhận ra con mình đang căng thẳng? Và theo chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam thì phụ huynh có thể dành thời gian quan sát con. Biểu hiện con đang căng thẳng là con dễ cáu, thậm chí là không chú ý đến người khác, vô tâm với mọi người trong gia đình, thay đổi nếp ăn ngủ, gặp khó khăn khi đi học, thấy mệt mỏi, không tiếp thu được bài.
Khi cha mẹ thấy con đau khổ, lo lắng về mọi thứ, ngồi học 10 phút không nhớ mình học cái gì, thì nên khuyên con nghỉ ngơi vì đầu óc tê liệt, tư duy ức chế thì việc học cũng không thể hiệu quả.
Căng thẳng lo lắng trong cuộc sống là việc bình thường, nên phụ huynh phải giúp con học kỹ năng thích ứng, ứng phó với căng thẳng, thay đổi mỗi ngày. Hãy dành ra một thời gian nhất định để chơi thể thao, thư giãn. Cha mẹ cần quy định về thời gian để đảm bảo giấc ngủ cho con chất lượng, phải cân bằng thể chất, thư giãn hợp lý.
Trong nhà, cha mẹ cũng nên đặt ra nguyên tắc, ví dụ như lúc nghỉ hay chơi thì dành trọn vẹn, giới hạn thời gian tiếp cận với màn hình điện thoại để nói chuyện với công việc ngày hôm đó với nhau. Điều này sẽ giúp các thành viên trong gia đình tăng cường sự kết nối, bố mẹ và con sẽ hiểu nhau nhiều hơn.
Thời gian ngủ cũng không dùng điện thoại để chăm sóc giấc ngủ tốt hơn, để có thể tinh thần thoải mái hơn. Chỉ khi thoải mái thì cuộc sống mới nhẹ nhàng, làm việc hiệu quả hơn.
Cũng theo chuyên gia này thì cha mẹ nên dạy con cách quản lý thời gian hiệu quả. Thời gian dành cho việc học phải giới hạn cân bằng với thời gian thư giãn. Kể cả người lớn cũng đừng để thế giới của chúng ta ngập trong thiết bị công nghệ.
Hãy giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn do stress này quý vị nha. Chúc các bạn thành công. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.